không cần giới phàm thánh bằng 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 hà hay là bằng vai vượt hẳn, gọi đó là tổ. Không cần phàm thánh bằng vai vượt hẳn, đó gọi là tổ. Như vậy có người tổ mà hơn thánh hay không? Hơn thánh không? Như vậy thì hơn thánh thì ta nói phật thánh, hàng thánh giả là phải chứng là gì thánh, mà chứ là hơi thánh thì ông nói ông gì? Nhưng mà đừng đừng có hiểu lầm cho hơn. Ở đây nó, đây nó rõ cái tâm mà trở về cái tâm thể để an ổn đó, thì cái tâm thể đó nó trùng khắp. Mà nếu nói về rộng, thấy không? Nếu nói về cái bề hẹp thì không lọt mũi tiêu. Thì đó là chỉ cho cái tâm thể đó. Mà căn cứ vào tâm thể đó thì không còn thấy có thiện, thấy có ác để mà ghét và để mà ưa, cũng không còn thấy có trí, thấy có ngu để mà gần, để mà chán, không còn thấy có mê, không còn thấy có ngộ để mà yêu hay là ghét. Như vậy người mà vượt hẳn cái bí đạo đó thì người đó mới gọi là người đạt đạo, người đó là quá tất cả cái tầm đo lường của thiên hạ. Mà người đó là người không được cái tâm Phật ra hoài hết những cái trình hạng của thế gian. Thì như vậy người đó không còn mắc kẹt ở trong cái bế đạo của phàm thánh để mà so sánh, người đó mới gọi là tổ. Chỉ đồng vai đồng hàng đó, mà nghĩa là phàm đối với thánh, người đó vượt qua khỏi hai cái đó rồi mới gọi là tổ. Tức là người gọi là tổ đó, là cái người không còn mắc kẹt ở trong bế đạo. Chứ còn không phải nó tổ là ông lớn ông thánh. Ông tổ là ông không còn mắc kẹt trong bế đạo, bế đạo của thiện ác, bế đạo của mê ngộ, đối đãi của nhu tí, đối đãi của phàm thánh, vượt ra khỏi những cái đó đó, cái đó gọi đó là tổ. Mà chính cái đó là pháp môn an tâm, vượt ra là đối đãi đó mới thực là an tâm. Còn ở trong đối đãi là tâm bất an.
Đâu là cái cửa thiên nam là ngộ tánh lượng, lượng là ngộ tánh. Vì chúng ta tu, nếu mà không có nhận ra bản tánh thì cái sự tu ấy nó chỉ là tu trong mê vọng, không có thể nào đạt được chánh đạo. Mình muốn ngộ được bản tánh thì chúng ta phải có nhận ngay nơi mình, nương nơi lời Phật tổ mà thấy được bản tánh của chính mình, thì như vậy mới gọi là ngộ tánh. Đừng mắc kẹt trong danh tự ngôn ngữ bên ngoài mà thấu nhau lại mình, thì đó là nói chân thực. Thì chính trong cái phần luận này là cốt để chúng ta ngộ được bản tánh mình đó. Thường cái người học đạo lấy cái tịch diệt làm thể, còn cái người tu thì phải lấy ly tướng làm tâm. Phàm là đạo đó, đạo thì lấy cái tịch diệt làm thể, còn nói về tu thì phải lấy ly tướng làm tâm. Cho nên trong kinh nói tịch diệt là bồ đề, vì diệt hết các tướng. Thì quý vị thấy mở đầu ngộ tánh để chỉ cho chúng ta thấy cái thể tịch diệt đó, đó là đạo. Cái thể tịch diệt ở đâu? Tức là ngay nơi tâm chúng ta, cái không đạo lặng lẽ như như, đó là thể tịch diệt. Mà chính cái đó là đạo. Mà chúng ta muốn tu về cái đạo ấy thì tất nhiên phải lìa các cái tướng ở bên ngoài. Thì như vậy cho nên nó lấy ly tướng làm thân, tức là làm chủ. Đây như dẫn kinh làm chứng, trong kinh nói rằng tịch diệt đó là bồ đề. tại sao tịch diệt là vô đề? Bởi vì diệt hết các cái tướng ở bên ngoài. Phật là giác lợi, người có cái giác tâm được cái đạo vô đề cho nên gọi là Phật. Ai cũng có cái tâm giác hết, mà nhân thấy được cái tâm giác đó gọi là được đạo vô đề, mà được đạo vô đề thì gọi là Phật. Trong kinh nói lìa tất cả các tướng tức gọi là chư Phật, đó là dẫn trong kinh Kim Cang để chúng ta thấy. Nhưng mà trong kinh dạy rằng lìa tướng thì gọi là Phật, vì Phật là tịch diệt, mà tịch diệt tức là ly tướng. Có nên biết có tướng ấy là cái tướng của vô tướng, không thể dùng con mắt mà thấy, chỉ có thể lấy trí mà biết. Tại sao đây? Thế mà biết có tướng ấy là cái tướng vô tướng, bởi vì cái bồ đề hay là tịch diệt, cái thể bồ đề hay là thể tịch diệt đó, nó không phải là không. Bởi không phải không cho nên gọi là có tướng. Nhưng có tướng mà không phải là những cái tướng như tất cả sự vật có hình có tướng ở bên ngoài chúng ta thấy vậy, cho nên nó là có tướng, mà cái tướng nó là vô tướng. Như bây giờ những cái mà mắt chúng ta thấy được, có cái nào không có hình thức đó, phải không? Nó là có gì mà có mắt nhìn thấy được đều có hình tướng, thì cái đó là tướng do mắt thấy. Còn cái tánh tịch diệt bồ đề nó có cái lặng lẽ thanh tịnh đó, bởi có lặng lẽ thanh tịnh đó cho nên gọi là có tướng. Nhưng mà cái lặng lẽ thanh tịnh đó nó không có hình thức như muôn ngàn sự vật mà chúng ta thấy, vì vậy mà gọi là tướng vô tướng. Do đó cái tướng vô tướng ấy không thể dùng con mắt mà thấy được. Nói dùng con mắt mà thấy tức là thành thấy cái tướng sự vật rồi, mà chỉ có thể dùng trí mà biết. Thì như vậy mọi người chúng ta nếu mà tế nhị nhận xét thì chắc rằng ai cũng nhận biết mình có một cái tâm chẳng sanh chẳng diệt. Khi nhận biết cái đó, nhận biết một cách giả biết, không ngờ không vực, không còn có lúc nào mà nguyên nhân nữa, thì đó gọi là thấy. Thấy được cái đó, mà thấy cái đó gọi là thấy tánh. Còn nếu mình nhận biết là khi thì tin khi nghe đó, thì đó gọi là chưa thấy, chưa biết, biết mà chưa có thực biết, cho nên gọi là không thể thấy. Vì vậy mà chỉ kiến tánh nó không phải chỉ kiến mà theo cái nghĩa thông thường của mắt thấy, mà phải là cái nghĩa của kiến nhận ra. Kiến nhận ra thì gọi đó là kiến tánh. Nói như vậy để chúng ta thấy trong cái danh từ nhà Phật nó kiến tánh thành Phật, rồi chúng ta cứ chấp vào nó kiến tánh mà từ giờ tôi chưa từng thấy cái đó là sao, mà sao gọi là kiến tánh. Ở đây ngài chỉ cho rõ rằng cái tánh đó nó có tướng, tướng mà là vô tướng, vì vậy mà không thể lấy con mắt thấy được, chỉ dùng cái trí huệ mà biết nó thôi. Nhớ người nghe cái pháp này sanh một niềm tin nơi tâm, thì người này đã do phát cái tâm đại thừa hay siêu thoát tam giới. Người nào mà nghe cái pháp này, tức là nghe cái pháp mà kiến tánh này, mà mình có được một cái niệm tin ở trong lòng, thì người này là đã phát được cái tâm đại thừa, và người này sẽ siêu xuất tam giới. Tại sao mà chỉ nói trong chút tin mà đã phát tâm đại thừa, chỉ trong chút tin mà đã phá tam giới? Vì nếu chúng ta tin cái đó, thì cái đó là cái gì? Đây gọi là tánh, cái chân tánh. Nó là tin về cái chân tánh của mình á, thì chân tánh đó như trong đại thừa phải tín lượng nó là rộng lớn, không ngàn nói, thì như vậy tin được cái đó là chúng ta đã phát tâm đại thừa. Và chính vì tin cái đó cho nên chúng ta mới không còn mắc kẹt hình tướng của tam giới, không còn luyến ái cảnh tam giới, thì như vậy là chúng ta ra khỏi tam giới. Nhưng mà ở đây ngài nói tam giới là gì? Là tham sân si ở lại, nó là ngược tham sân si, tức là ngược cái tham sân si đổi là giới định huệ, tức gọi là siêu chúng tam giới. Bởi vì khi chúng ta không nhận ra bản tánh, không thấy mình có một cái bản tánh thanh tịnh tịch diệt lặng lẽ, thì tự nhiên mình sống với cái vọng tâm điên cuồng. Vọng tâm điên cuồng đó là tôi đòi của tham sân si. Vì vậy cho nên nó lôi cuốn mình lăn lộn trong tam giới. Bây giờ nếu chúng ta tin được mình có cái bản tâm thanh tịnh đó, thì cái tham sân si chỉ là những cái tướng trạng hư ảo không thiệt, cho nên chúng ta không theo nó mà liền chuyển nó thành ra giới định huệ. Vì lẽ đó mà chúng ta ra khỏi tam giới. Nhưng tham sân si cũng không thật tấm chỉ ký nơi chúng sanh mà nó vậy. Nó thực tình thì tham sân si nó cũng không thiệt nữa, không có cái tấm thiệt, chỉ căn cứ nơi chúng sanh mà nó thôi. Vì thường chúng ta ai cũng tự chấp nhận mình có một trong ba tấm, hoặc là tấm tham, hoặc là tấm sân, hoặc là tấm si. Nó là mỗi người hình như âm thầm chấp nhận vậy. Nếu người hay thường nắm thì nói tôi có tấm gì, tôi có tấm sân, phải không? Còn người mà thấy cái gì cũng muốn hết thì nó thôi có cái tấm tham, tham như ngày tham kia. Còn người mà học hành hẳn thuộc thì nó thôi có cái tấm si. Thì như vậy chấp nhận là mình có một cái tấm tham sân si thiệt, nhưng mà xét kỹ tham sân si nó không có cái tánh thiệt. Bởi sao? Nếu nó có tánh thiệt thì chắc mình dẹp nó không được. Bởi nó không thiệt cho nên mình mới dẹp nó được. Bây giờ chúng ta tự chuyển điểm lại coi tham sân si nó thiệt hay không. Tôi nói ví dụ như cái tham mà nói về tham ăn đi. Như hồi nhỏ đó chúng ta không biết gì hết, cha mẹ nuôi cho ăn cá ăn thịt ăn riết của ăn rồi, rồi nó cứ ăn chay với chúng ta làm sao? Nhưng ở nhà nó khó chịu phải không? Nghĩa là nếu mà ăn chay nó khóc về cũng thành cá thành thịt, thì như vậy cái thằng đó tức là tha muốn ăn cá ăn thịt chứ gì. Nhưng bây giờ thì kệ, chứ bây giờ ăn chay riết rồi ăn năm năm mười năm rồi, bây giờ cái tha ăn cá không thịt đó nó còn không? Nó mất tiền phải không? Như vậy thì cái tấm tham nó nếu nó thiếu định á, tập hạ thì chắc là mình bỏ không được phải không? Chứ bây giờ thôi mình thấy mình không có dừng nó lúc cái đời tự nhiên nó không có thấy tâm dạng ở đâu nữa. Bây giờ chẳng những thấy không thờ mà còn hướng nữa. Thì như vậy để chứng tỏ rằng cái tham không có thật. Rồi cái không cũng vậy, như bây giờ chúng ta nổi nóng la ầm ĩ lên hồi, rồi hồi hết nóng là chiếm lại cái nóng nãy cho nó đâu, cũng không biết nữa đâu phải không? Nếu nó có thiệt tức là hồi dấy lên từ đâu mà nó thức ra, rồi hồi lặng chiếm thì nó cũng trở về trong chiếm nào đó, nó là thiệt. Còn ngày thức phá không biết từ đâu mà lặng chiếm không biết về chỗ nào, thì vậy làm sao nó là thiệt được? Vì vậy cho nên đúng ra thì như sau này ngài Vĩnh Gia nói vô minh thật tánh tức Phật tánh, mà vô minh tức là tham sân si cái gì, nhưng nơi cái thật tánh của tham sân si là Phật tánh nên thôi. Tại sao ngài dám thẳng như vậy? Bởi vì khi tham sân si nó lặng chiếm rồi thì lúc đó nó thành cái gì? Tức là trở về tâm tịch diệt chứ gì, phải không? Nó tâm tịch diệt tức là hồi đề. Thì như vậy tự nhiên tham sân si mà đến cái chỗ thật tánh nó đó là thật tánh cái gì lạ. Nhưng mà khi nó nổi lên thì nó thành ma quỷ. Nổi lên nó thành ma quỷ mà lặn xuống là thành Phật. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ cần đừng cho nó nổi lên thì chúng ta thành Phật chứ đâu có đủ, đâu có thiếu cái gì, đâu có tùy, đâu có vẹt. Hiểu như vậy thì mới thấy rõ cái chỗ tu hành nó không phải là khó lắm, nhưng cũng không phải dễ. Hay phản chiếu rõ ràng thấy được tham sân si, cái tánh tánh tham sân si tức là Phật tánh. Nếu mà mình hay phản chiếu thường thấy được cách rõ ràng thì rõ ràng cái tánh tham sân si là Phật tánh hơn cái gì khác. Tham sân si ngoài tham sân si lại không riêng có của Phật tánh. Ngoài tham sân si không có Phật tánh riêng. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta có ai thấy tham sân si đối với ngoài tâm chúng ta không? Ngoài tâm mình có tham sân si đối với riêng không? Cũng như phải ngoài mặt biển mà thấy có nước, có sóng dậy trên đất bằng không? Thì như vậy nếu mà không có sóng dậy ở trên đất bằng thì chính ngoài như sóng đó là mặt biển cái gì? Phải không? Sóng lặn xuống là mặt biển, chứ nó từ nó đâu xa. Thì bây giờ nổi trên ngoài cái tâm của chúng ta ra, tham sân si có nổi ở ngoài này không? Nó có nổi ở ngoài hay không mà nó chạy vô không? Thì rõ ràng nó nổi từ tâm chúng ta cho nên nó lặn xuống là Phật tánh, nó dấy lên là tham sân si. Như vậy cho nên không có tiền Phật tánh ở đâu xa mà ngay nơi tham sân si tâm nó lặn xuống thì thấy Phật tánh cái gì vậy? Cái tu nó đơn giản như vậy. Cho nên cái chỗ này người nhị thừa không hiểu nổi. Tại sao không hiểu nổi? Bởi vì người nhị thừa là người đối trị, nó lấy cái này trị cái kia. Mà như vậy thì thường thường nói muốn trị cái tham thì phải muốn biết, phải muốn trị cái tham thì phải làm sao? Phải nhẫn nhục vân vân. Nhưng mà ở đây thì tỏ nó không có trị gì hết, nghĩa là ngay đó cho nó lặn xuống thì thấy ông Phật của mình, chứ không có trị, không cần đối trị. Thì như vậy cho nên đây thoát ra cái pháp môn đối trị, mà đối trị thì còn hai, phải không? Vậy còn hai đó cho nên chưa phải là cái lý chiếu kính. Ở đây như chỉ thẳng không còn hai, ngay hay cái vô minh đó hay là cái tham sân si đó mà lặn xuống thì Phật tánh, chứ không phải ngoài cái tham sân si riêng có Phật tánh. Kinh nói rằng chư Phật từ xưa đến nay thường ở trong tam độc nuôi lớn cái pháp tâm Phật mà thành được Thế Tôn. Nói chư Phật xưa nay ở trong tam độc nhờ nuôi lớn cái pháp tâm Phật mà thành được Thế Tôn. Thì như vậy thì chúng ta bây giờ cũng ở trong cái tam độc, mà nếu chúng ta biết nuôi lớn cái bạch pháp đó thì chúng ta cũng thành Phật được. Thì như vậy để thấy rằng tam độc và bồ đề nó không rời nhau, tại sao cũng không có phải là hai pháp. Thì nói như vậy nó không phải hai pháp thì chúng ta khó mà tin được. Chúng ta nói là bồ đề bên kia là tam độc, là sao không phải hai pháp? Nhưng mà nếu lặn cái tam độc xuống không phải bồ đề là cái gì? Thì như vậy nếu là hai pháp thì tam độc lặn xuống thì nó ở một bên, còn bồ đề nó ở một bên. Nhưng mà sự thật lặn tam độc tức là bồ đề, cho nên không phải là hai pháp. Cũng như bây giờ chúng ta tạm ví dụ như có một cái người tên là A. Người ấy vì cái hoàn cảnh xã hội hoặc là vì cái tánh xấu xa của họ cho nên lớn lên họ ăn trộm ăn cướp làm những cái điều tội lỗi. Thì cái việc anh A này khi mà đi ăn trộm ăn cướp thì gọi đó là một kẻ xấu, kẻ ác, kẻ tội lỗi. Bây giờ đây được có người lương thiện biết đạo lý lành gửi nhắc nhở đánh tỉnh anh, rằng là anh thức tỉnh, anh biết những hành động, những việc làm trước là tội, là quấy, là ác, là xấu. Anh hứa chừa, anh nguyện bỏ, rồi từ đó là sao anh không làm chuyện anh chọn anh cứ, thì còn dạ anh A là thằng xấu đúng không, thằng ác đúng không? Thì như vậy nếu không làm chuyện chọn chứ không làm những chuyện xấu xa thì tự nhiên rõ đó là làm rồi người thiện rồi phải không, người tốt rồi. Mà như vậy thì bỏ cái anh A thở chưa rồi được cái anh A tốt bây giờ, hay là cũng chính anh A ấy anh dùng những hành động xấu chẳng trở thành người tốt, thì như vậy từ đâu mà có được cái anh A tốt? Thì như vậy mình đâu thấy cái A mà chọn trước tội lỗi và A lương thiện sau này thì đâu phải là hai, phải không? Mà chỉ chịu khó dừng đi những cái hành động xấu của thở chưa thì tự nhiên thành người tốt. Tính như vậy chúng ta hút tiền ông Phật, ông Phật thanh tịnh sáng suốt thì chỉ cần dừng các con sinh khi lại lặn xuống rồi thì ông Phật thanh tịnh sáng suốt hiện ra, chứ đâu có tiếc tiền cho ông Phật đó ngoài các con sinh khi dữ dội. Như vậy để thấy đừng có nghĩ là hai, cái quan niệm hai là cái quan niệm còn ở bên đối đãi nhưng có phải chiếu chính. Nhưng mà bởi vì chúng ta đại đa số người buôn sống theo cái đối đãi cho nên nói tới cái chỗ đó không ai chấp nhận được, nhưng mà xét cái lý chiếu chính thì nó như vậy, nó không phải cái đối đãi, tất cả cái đối đãi đều là không thiệt hết. Cho nên vì vậy mà đến chỗ cứu chính thì không có cái đối đãi nữa. Đó, thấy như vậy rồi mới quý vị mới thấy phiền não tức là bồ đề, phải không? Phật tánh của tham sân si là bồ đề, là Phật tánh thì tất nhiên phiền não tức là bồ đề chứ gì. Đó, nó là ngay tâm tham sân si đó mà lặng xuống thì đó là Phật tánh. Cũng như ngay trong tiền não mà lãng chú là tức là bồ đề, chỉ đâu có tiền ở đâu khác. Tam bạc ấy là tham sân si vậy, nói đại thừa, nói tấn thượng thừa, đó đều là cái chỗ sở hành của bồ tát. Không có cái chỗ nào mà chẳng thừa, cũng không có cái chỗ thừa, chọn ngày thừa mà chưa từng thừa, đây là Phật thừa. Câu này nghe hơi khó hiểu, tại sao chọn ngày thừa mà chưa từng thừa gọi là Phật thừa? Chữ thừa nghĩa là cởi, là nương, tức là chọn ngày nương đó mà chưa từng nương, đây mới thực là Phật thừa. Bởi vì cái thể tánh tịch diệt này, cái thể tánh tịch diệt này không vắng mặt nơi chúng ta một phút giây nào hết. Nếu chúng ta nhận ra được cái thể tánh đó, hàng ngày sống với nó, thì cái đó gọi là chọn ngày thừa. Thừa tức là chọn ngày nương, nương nơi cái tánh tịch diệt của chúng ta. Nhưng mà nó có cái khó bị nương và cái người hay nương hay không, có không? À, bởi nó không có cho nên nó là chưa từng nương. Bởi vì trở về cái tánh tịch diệt ấy thì nó không có cái người hay trở về và cái tánh tịch diệt bị trở về, mà chỉ là sống hàng sống lại với nó thôi. Vì vậy cho nên nói là chọn ngày thừa mà chưa từng thừa, đó mới là Phật thừa. Phật thừa là vậy, Phật thừa tức là trở về sống với cái tánh tịch diệt của mình. Tánh tịch diệt hay nói tên khác là sống với cái pháp thân thanh tịnh của mình, đó là Phật thừa. Kinh nói không thừa là Phật thừa, tức là không có cái cởi nương ấy là Phật thừa. Chứ còn thấy có cái thừa để cho mình cởi mình nương thì chưa phải là Phật thừa, thì cái thừa đó còn nằm trong đối đãi, phải không? Có người năng thừa và có pháp bị thừa. Nếu người biết sáu căn không thật, ngũ uẩn là giả danh, toàn thể mà cầu đó không có định xứ, tức là không có cái chỗ nhất định. Phải biết người này hiểu được lời Phật nói, người nào mà hiểu được lời Phật nói là người đó trước hết phải làm sao? Thấy khó căn không thật, thấy ngữ điển là giả danh. Giả danh thiệt hay không? Cũng không thiệt nữa. Cáo căn không thiệt và ngữ điển cũng không thiệt, tiền khắp hết thì biết không có cái chỗ nhất định. Vì pháo tăng cũng không có nhất định, ngũ dưỡng không có thiệt cũng không nhất định, thì mỗi người được như vậy đó, cái người đó mới hiểu được cái lời của Phật nói. Còn người mà chưa như vậy thì người đó rồi cho đặt thuộc lòng kinh Phật cũng chưa hiểu lời Phật nói nữa. Kinh nói rằng ở trong cái nhà ngũ dưỡng ấy là thiền viện, ở trong ngài chiếu soi mở sáng, tức là cái cửa đại thừa, chẳng nhớ tất cả pháp mới gọi là thiền định. Thì như vậy thiền viện, cái danh từ thiền viện ở đây chỉ thì nó khác hơn với thiền viện của mình. Thiền viện của mình ở đâu? Ở bên ngoài có cái nhà to, có khu vườn rộng, phải không? Thì đó là thiền viện. Ở đây thì kinh nói rằng ngay trong cái nhà năm vững của mình đó ấy gọi là thiền viện. Mà làm sao ở trong đó mà tu thiền định? Nó tâm thì chiếu soi, nội chiếu soi giả, tức ở tâm mình chiếu soi để mà mở sáng ra, thì tức đó là mở cái cửa đại thừa. Thì cái nhà năm vững là thiền viện, rồi trong đó hàng chiếu sáng thì đó là mở cửa đại thừa. Còn không nhớ một pháp nào hết, đối với cả pháp mà không nhớ thì gọi đó là thiền định. Nghĩa là gì? Bây giờ những người nghĩ hả, mình ngồi thiền để làm gì? Là tốt nhiên đến cỡ pháp cái gì, phải không? Nghĩa là vừa có nhớ một pháp, tức là tâm đảm rồi hết thiền. Như vậy thiền định là không nhớ đến cỡ pháp, không nhớ tới luật quấn. Vì vậy cho nên người tu lâu quên già thì quên hết, mà quên cái tới chừng nào quên cả mình nữa thì được, chứ còn nữa quên mà quên những cái chuyện xấu của mình thì mình quên, những chuyện tốt của mình nhớ được chưa thì quên, phải không? Còn mấy chuyện chuyện dở của mình thì mình quên, mà chuyện dở của người mình nhớ thì cũng chưa thiệt quên. Quên là quên hết, quên cả thân mình nữa thì như vậy đó mới được. Nhớ rõ được cái lời nói này thì đi đứng ngồi nằm đều là thiền định. Ai rõ được cái lời nói đó thì tâm bốn ra như đều là thiền định hết, đi đâu cũng là ở trong thiền viện, phải không? Nghe cái thân đang dựng lên tới đâu cũng là thiền viện tới đó rồi, phải không? Ở trong hàng chí coi đó là mở cửa đại thừa, rồi dưới hết tất cả pháp thì tức đó là thiền định. Thì như vậy đi đâu cũng là ở trong thiền định hết. Thì là quý vị muốn thiền định hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây thì chỉ vậy có, đi đâu cũng không thành nhớ tới chỗ phá hàng chi. Có gì thì kệ nó, đừng thành nhớ nó, tức là thiền định. Biết tâm là không, gọi là thấy Phật. Người mà cái câu này lần này là lần thứ hai, tức là điều khúc thứ hai của ngài á, nó biết tâm ấy không gọi là thấy Phật. Như hồi sáng tôi đã nói, biết tâm không tức là biết bao nhiêu vọng tưởng lớn lên nó là không thì gọi là thấy Phật, chứ nó gì lạ. Vì có sao vì mười phương chư Phật đều lấy cái vô tâm, đều do vô tâm không thấy nơi tâm gọi là thấy Phật. Bởi vì tất cả người thiên chư Phật đều do cái vô tâm mà thành Phật. Vì vậy mà chúng ta không thấy tâm mình thì gọi đó là thấy Phật. Không thấy tâm gọi là thấy Phật. Sao mà đơn giản quá vậy? Không thấy tâm là thấy Phật. Nếu gì ta thấy là thì nói là vọng tưởng không dấy lên, tức là không thấy tâm, hay là tâm vọng tưởng dính lên đó mà biết nó không thiệt thì lúc đó
thì liền thấy Phật chứ có gì đó. Cái duyên khác mới chức là đơn giản, không thấy tâm là thấy Phật, còn thấy tâm là không thấy Phật.
Cho nên người nào mà nói tôi nghĩ thế này, tôi nghĩ thế kia thì người đó thấy Phật được không? Không thấy Phật. Còn người mà không thấy mình nghĩ gì hết thì người đó dễ thấy Phật. Người nói là mình khởi nghĩ là mình không thấy Phật, còn nói hết nghĩ tức là thấy Phật. Bởi vì thấy tâm mình á, tâm mình tức là cái tâm vọng niệm là mình thấy nó, tức là lúc đó ông Phật ông bị mê chưa rồi, thấy không? Còn giờ nói là cái tâm đó nó không có dính lên thì ông Phật đâu có bị mê chưa. Như vậy cho nên mình thấy Phật, như vậy thấy Phật này không phải thấy Phật Thích Ca, không phải thấy Phật Di Đà, mà chính thấy Phật pháp thân của mình đó. Cái Phật đó là Phật pháp thân của mình. Mình bỏ cái tâm mà không có tiếp thì gọi đó là đại vô thí. Lìa các cái động định gọi là đại quả thiền. Thì cái chỗ này tại sao gọi là đại vô thí? Nghĩa là người mà dám bỏ tâm mà không tiếp, người đó là đại vô thí. Bây giờ quý vị nghĩ mình bỏ tâm mình có tiếc không? Bây giờ giả ví dụ như chúng ta một giờ nào đưa ngồi thiền, trong lúc ngồi nó hơi yên yên, cái bỗng nó nghĩ như cái gì hay với mắt hay, nghĩ cái đó là, hoặc là mình nghĩ ra một cái đề tài hay thiệt hay, hoặc nghĩ ra một bài thơ hay thiệt hay, hoặc là nghĩ ra một cái câu chuyện gì giả đó hay thật hay, thì lúc đó dám bỏ không? Thì khi mà nghĩ vậy tất nhiên khó mà dám bỏ, mà dám bỏ được cái đó gọi là đại bố thí. Bố thí như vậy mới là đại bố thí, chứ còn mình bố thí cửa cả bên ngoài thì chưa phải là đại bố thí. Chính những cái tâm niệm mà mình cho là hay á mà mình dám buông bỏ mới là đại bố thí. Thì quý vị hàng ngày tôi ráng mà nhớ cái đó, cho nên chính thấy người tu nó khác hơn những người ngoài dân tử. Tôi khỏi kia cũng hay gần mấy cái vị dân tử đó, mà nó đang ngủ hay là đang nằm vô một nằm mà gần gần ngủ chưa ngủ thì chiếu cái gì hay đó là họ thức dậy thắp đèn lên cho họ viết, viết cho đã rồi thì còn lại viết thì những cái hay đó nó ra hết rồi, lúc đó họ ngủ gặp đưa ngủ trở dậy lúc nào đó là nhớ gì hay đó thì thắp đèn viết. Thì như vậy cho nên họ thành văn sĩ. Còn chúng ta đây thì lại khác, nghĩa là thấy cái gì hay cũng bỏ tiếc đi, không có tiếc. Nghĩa là trong tâm mà nghĩ cái gì hay cũng bỏ tiếc, không thành tiếc gì hết. Như vậy đó mới gọi là đại bố thí. Lìa các cái động và định thì mới gọi là đại tọa thiền. Mình bây giờ ngồi chứng nhớ, lúc này mình động, ngồi cái như mình định, còn thấy có định, thấy có động thì cái đó tọa thiền sao? Chỉ tọa thiền thật thấy là chưa có đại tọa thiền. Chứ nào mà đi đứng mà ngồi không còn thấy định thấy động gì nữa hết á, lúc đó mới là đại tọa thiền. Đại tọa thiền là như vậy, nghĩa là không còn có định động đối đãi nha, mới gọi là đại tọa thiền. Vì vậy cho nên hồi chưa có cái gì thiền sư hay hỏi nhau, nhưng mà ngồi thiền nói cái thức định rồi đó, thì tất nhiên các ngài nói như vậy chưa phải là đại định ấy đó. Còn thấy cái chút cái nhỏ là sao gọi là đại định? Đại định thì không còn thấy có định và có động, không là đại định. Vì có sao vì phàm phu một bề hướng về động, còn tuổi thừa thì một bề về hướng về định. Bảo nói rằng ra khỏi hai cái lỗi của phàm phu và tiểu thừa, hai cái lỗi tọa thiền của phàm phu và tiểu thừa thì mới gọi là đạo tọa thiền. Phàm phu thì một bề động, còn như thừa thì một bề định. Thì như lại một bên chăm tâm để định, còn bên mà buông nó chạy tiến tung. Thì như lại hai cái đó đều là hai cái lỗi của phàm phu và như thừa. Bây giờ chúng ta vượt ra khỏi hai cái đó thì mới gọi là Bồ Tát, gọi là đại tọa thiền. Thì làm sao vượt ra khỏi hai cái đó? vì lẽ đó mà tôi hay khuyên quý vị mà biết tâm tôi chút chút đó, đừng có ngồi hóa gian nó. Phải vậy không? Mà ngồi cũng rõ đùi, cũng nổ cỏ để chơi, nhớ là ngoài hạ vậy đó. Rồi mình cũng là đi tới đi đi, ngó mông ngó biết, mà không có dính môi dính nước, cũng không có dính tất cả, thì cái đó đó mới là tốt. Cái đó đó mới là đại tỏa thiền. Chứ còn mình nó trong lòng cái nào để cho nó yên, rồi cứ lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn là trong tâm tâm mãi, thì con khéo lạc rồi nhị thừa. Thì cứ vào một cảnh để cho nó định. Cái định này nhớ, quý vị nhớ, đây là nó ngộ tánh. Ngộ tánh tức là lấy cái định, tự tánh định. Mà tự tánh định nó nhẹ lắm, nó không có cái mà tâm hẳn đò nó lạnh đâu. Nếu tâm hẳn đò nó lạnh thì cái đó thuộc cái định của nhị thừa. Mà cái định, cái tự tánh định này, nó đứng đi đứng đồng hồ, mà biết có cái đó không bao giờ rời mình, không bao giờ quên nó. Tức là nó tóm là không có giây phút nào mà mình thấy vắng mặt ông chủ của mình, thì như vậy đó là đại định. Cho nên sau này có vị thiền sư gọi mình lá cơ chủ luôn không đâu. Dạ tổng tổng luôn nè. Dạ cái lá cơ là lá cơ vậy, người là cái gì đó cái gì biến tấn. Vì đó là một phương tiện, nghĩa là đừng bao giờ quên cái chữ như ai, mà nó quên cái chữ như ai tới trời tại phải khó cần. Còn mình biết y có mặt với mình lúc nào cũng có mặt. Cho nên cái ngày Đông Hà mà gặp cái ngày Long Vĩ thì chứ hả, Long Tâm có nhà không, chứ ta có mặt trời trời đó chứ hả, Long Tâm có nhà không. Đó thì nó ẩn thương nhau hả nhau là cái ý như vậy. Để biết là hả cho ăn thì thường có làm chủ hay không, chủ nhà tôi biết mặt biết nhà hay không. Chúng ta nhất thiết chủ nhà không giống mặt lúc nào mà chúng ta bỏ quên hay không, như vậy mà không biết chúng là ở đâu. Đó là cái bệnh của chúng ta. Chứ đó là hàng biết ông chủ nhà của mình không rời mình thì mình cứ sống ông chủ nhà chơi cho vui. Cái này mình không thấy ổng, không sống được ổng thì mình sống với tòa hàng là lục tập chân hay không, mà không sống được ông chủ nhà. Vì vậy mà Phật nói là nhận giặc lòng con, sống ba tòa hàng đầm lục tập đó là nhận giặc lòng con cái gì. Còn bây giờ nếu mà biết tánh dân chủ nhà đó thì đó là đại định, đại định đâu rồi. Cho nên cái đại định của các người kia đi cài, đi cuốc, đi làm, chứ không phải đại định trực, nhưng mà người ngồi lặng nó định đó, không phải. Đi cài, đi cuốc, đi làm mà định, nghĩa là không bao giờ ta thấy dướng mặt ông chủ, thì đó là đại định. Thì quý vị ráng nhận cái đó, nhận được cái đó thì mới thấy cái cao siêu của cái thiền này. Còn nếu không nhận được cái đó thì sẽ lâu khi lâu với mắc kẹt ở trong cái thường nhị thừa, cái thường nó nhị thừa. Rồi dính phải tâm vào đó. Cho nên nhà đạo hô hay vị nào đây mà ngồi yên chỗ thì vị sư huynh hả làm gì đó, nó ngồi chơi, ngồi tức là có làm, nghĩa là có cần tức là có làm. Vì vậy cho nên cái chỗ đó là cái chỗ lạ lắm, người mà không hiểu nổi. Tôi gọi là lạ lắm là cái gì, nó nhẹ, nó không chết à. Biết nó thì không lúc nào thiếu nó, mà không biết thì thiếu không ra. Dòm thân thật tôi không thấy nó, thiếu nó. Mà nếu biết rồi thì thấy nó hiện tiền, biết nó. Không có lúc nào dám mặt, nên mà chính cái đó là cái mà lạ. Cho nên người biết sống như cái đó thì ở nhà không thấy người đó vui gì hết. Chuyện đi, chuyện tới, chuyện lui, chuyện qua, chuyện lại mà hàng không mất. Còn mình không biết thì đại tiền kiếm không táo mà vẫn không thấy nó. Nên cái chỗ này là cái chỗ phải để tâm, phải nhìn mình cho kỹ thì thấy. Nếu phải có hội, khởi được cái hội này thì tất cả các tướng chẳng lìa mà tự hưởng, tất cả các bệnh chẳng trị mà tự lành. Nếu mà người mạnh được như vậy đó thì đối với các tướng không cần lìa nó mà tự hưởng. Tự hưởng là có ông chủ hiện ra, là tất cả các bệnh tham sân si mình không cần trị mà nó vẫn mạnh, nó vẫn mạnh như thường. càng không hiểu như vậy thì cứ trị nó mà nhiều khi nó chậm nặng nữa. Đây đều là cái thiết đại thiền định. Phàm đoan tâm mà cầu pháp ấy là mê, chẳng đoan tâm cầu pháp ấy là ngộ. Tại sao đoan tâm cầu pháp ấy là mê? Thì thường thường những cầu pháp mấy cái gì mà cầu chỉ chữ pháp này là đoán hiểu lắm. Bởi vì chúng ta quen nói pháp tức là giáo lý của Phật, phải không? Cho nên thường thường mình đi tới cầu pháp rồi cầu giải cách tu nào đó. Nhưng ở đây chữ pháp này là chỉ cho bản tâm pháp bổn đó. Pháp bổn, pháp vô pháp đó. Nếu mà dính cái tâm mà để truyền cái pháp ấy thì không hay là cái gì, phải không? Vì cái pháp đó là cái tâm thở của mình mà dính miệng lên để truyền nó thì chạy tới mê rồi làm pháp truyền được. Vì vậy cho nên gọi là người mê, chẳng đơn tâm cầu pháp ấy là người ngộ. Nghe không? Nó là ngơi thôi đó mà lặng tiếng thì thấy nó chứ đâu đi tìm nó đâu. Vì vậy cho nên không cần giới nguyện đi cầu thì lúc đó tự thấy, tự thấy tức là ngộ. Chẳng mắc kẹt ngăn tự gọi là giải thoát, chẳng nhiễm tháo trần gọi là hộ pháp. Nha, người nào học kinh mà không mắc kẹt vào ngăn tự đó, thì người đó là giải thoát. Còn mình thường nhiều học kinh mắc kẹt ngăn tự thôi cho nên không được giải thoát. Cho nên tôi nói cái thí dụ nhỏ, ví dụ như trong kinh Kim Cang á, mà chúng ta học học tới học luôn là kiến giới độ chúng sanh là độ những người mà có được vô vi niết bàn thì thuyết bài không tu được, thì như vậy gọi là mắc kẹt văn tự. Còn nếu mà mình thấy rõ độ chúng sanh là độ tự tâm, tâm lạnh xuống là niết bàn thì như vậy gọi là mình giải thoát. Ngay trong kinh đó nói mà mình nhận ra được cái ý vậy thì mình được giải thoát. Đó là cái chỗ mà thực là khó chứ không dễ. Không nhiễm khó cần thì gọi là hộ pháp. Nên là mình luôn luôn đừng có nhiễm khó cần là lúc đó mình hộ pháp. Bây giờ hộ pháp hộ pháp người ta giảng mình lo mình ủng hộ thì gọi là hộ pháp. Tại sao? Còn ở đây thì ngài nói nó là không để cho tao nhiễm khó cần nó là hộ pháp. Thành như lại cái chữ pháp mà ở đây dùng và chúng ta hiện giờ dùng đó, nó khác nhau. Thì ở đây dùng chữ pháp là chỉ cho cái tâm thanh tịnh, đức thanh đức diệt, đó là pháp. Còn chúng ta dùng cái pháp là cái giáo lý của Đức Phật, thành là hai cái khác. Vì vậy cho nên tâm mình không nhiễm khó cần tức là giữ cái tâm thanh tịnh cái gì, phải không? À, thì như vậy đó là hộ tâm thanh tịnh là hộ pháp. Ra khỏi thanh tịnh gọi là chức gia. Thì như vậy đó, cho nên trong nhà thiền lâu lâu lắm, hỏi cái thầy đi tu qua lâu rồi, nó tu 5 năm, 10 năm, hỏi thầy xuất gia chưa? Chứ là hỏi gì? Tại sao nó đã chỉ tu bao nhiêu năm rồi hỏi xuất gia chưa là cái gì? Giờ mình nói anh có hỏi nhớ rồi, mà không ngờ cái hỏi xuất gia này là hỏi thầy ra khỏi thanh tử chưa? Thì cái xuất gia mà ra khỏi thanh tử đó mới thiệt là xuất gia. Còn bỏ cái nhà thế tục vào cái chùa đó thì cái đó mới gọi là thiết thực thế tục gia thôi. Chừng nào mà thực tình ra khỏi sinh tử mới gọi là thiết gì thiết tam giới gia đó, phải không? Mà làm sao biết hiện tại mình ra khỏi sinh tử? Ai biết? Nếu không có giờ phút nào mà động tâm giới niệm thì tự nhiên biết mình đã khỏi sinh tử. Đi đứng đồng hồ mà không còn đặng tâm giới niệm nữa thì biết mình ra khỏi sinh tử rồi. Đó mới thiệt là thiết gia. Thì nếu mà định nghĩa thiết gia như thế này thì quý vị hiểu kỹ lại ta. Mình thiết gia được lâu lâu rồi. Thì như vậy cũng cảm thấy chưa thiết gia. Thấy là chưa thiết gia tu rất lâu mà chưa thiết gia. Vì đó là cái nghĩa thiết gia trong nhà thiền nói nó như vậy á. Như vậy để sau này quý vị mà gặp có sự tu hỏi thích gia chưa thì đừng có lấy lòng lạ nữa. Thích gia là như vậy đó, nó là lìa được, xa khỏi được cái thanh tử đó, là thích gia. Không thọ không sao gọi là được đạo. Người được đạo là người không còn thọ không sao nữa.
chẳng sanh vọng tưởng gọi là niết bàn. Nó không còn vọng tưởng nữa thì niết bàn không có đi đâu. Kiếm niết bàn không cần tìm kiếm niết bàn, không còn cần cầu mong niết bàn, chỉ hết vọng tưởng gọi là niết bàn. Thì như vậy chẳng sanh vọng tưởng gọi là niết bàn, chẳng ở trong vô minh là đại trí huệ. Nhớ là không ở trong vô minh là đại trí huệ. Còn vô minh là gì? Vọng động là vô minh, vọng niệm là vô minh, mà không có ở trong vọng niệm, đó là đại trí huệ. Chỗ không có phiền não thì gọi đó là vào niết bàn. Chỗ không có tướng thì gọi là đến là bờ kia. Khi mê thì có bờ này, khi ngộ thì không còn có bờ này. Vì thế sao? Vì phàm phu hợp bờ trụ nơi đây. Nếu giác được cái là tối thượng thừa, tâm không còn trụ nơi đây nữa, cũng không có trụ nơi kia, cho nên hay lìa bờ bên nay và bờ bên kia. Mình tự mình ngộ được cái tối thượng thừa. Ngộ tối thượng thừa là ngộ cái gì? Tức là ngộ được cái bản tánh của mình. Khi ngộ được bản tánh của mình rồi thì không trụ bên này mà cũng không trụ bên kia. Từ bên này nó phàm phu thì trụ bên này, bên này là bên nào? Bên mê hay là cái gì? Tức là vọng tưởng. Phàm phu thì nó trụ